Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quan. Thời gian ngày 15 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 47B. Quốc sư hiền thủ thông minh đã làm ra một thí nghiệm như vậy để hoàng đế hiểu rõ chân nguyên lãng hiện. Chân nguyên là chân tướng. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Xứ nhất trần, nhi huy toàn thân. Ở trong nhất trần liền đem xâm la dạng tượng, cả thảy vũ trụ, lý sự, tánh tướng, nhân quả, thảy đều tường tận. Cho nên không có trí tuệ thì làm sao được? Trí tuệ không từ bên ngoài đến, là trong tự tánh vốn có. Vốn có tại vì sao mất đi? Việc này phải nên hiểu. Chính là Phật nói chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Trong kinh Phật thường hay dùng nước, nước biển để làm thí dụ, đem tự tánh của chúng ta thí dụ cho biển lớn. Cái biển lớn này, biển lớn phải là trong sạch, không có ô nhiễm, phải là bình lặng, không có sóng. Nước biển này giống như một tấm kính vậy. Cảnh quan bên ngoài toàn bộ chiếu vào trong đó, gọi là chiếu kiến. Các vị đọc tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài chiếu kiến, Ngài không phải dùng tư tưởng, không phải tưởng tượng, ta liền tường tận. Không cần thiết vừa tiếp xúc, chiếu là nói nhãn, nhãn vừa tiếp xúc liền thấu hiểu, nhĩ vừa tiếp xúc thì tường tận. Phàm hễ sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài đều dùng một chữ chiếu. Vì sao vậy? Họ không thông qua ý thức, không cần phải nghĩ ngợi, liền rõ ràng, liền tường tận. Nhiễm ô, ghi nhớ, chấp trước chính là nhiễm ô. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Năm dục sáu trần, năm dục là dục vọng. Chỉ cái gì? Tài sắc danh thực thùy. Sáu trần là nói sắc thanh hương vị xuất pháp. Đây chính là đem thế giới vật chất, thế giới tinh thần chúng ta toàn bộ đều bao gồm ở trong đó. Đây đều là ô nhiễm. Sóng nước là gì vậy? Sóng nước là không bình. Cho nên trên đề kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta cương lĩnh tu học là cái gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư chọn đề kinh này rất hay. Ông chọn đề kinh là từ đề kinh của hai loại nguyên bản dịch hợp lại. Hán dịch gọi là thanh tịnh, bình đẳng, giác kinh. Đây là Hán dịch đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Tống dịch, lần sau cùng là tống dịch Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Ông đem hai đề kinh này hợp lại. Sự kết hợp này rất hay. Loại hội tập này hội tập được tự nhiên, không thêm một chút thứ gì vào. Đại Thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là phước đức. Thế xuất, thế gian pháp đều nói thọ mạng là đệ nhất đức. Nếu bạn không có thọ mạng, bạn thấy đều trống không. Đem thọ mạng để ở thứ nhất, Vô Lượng Thọ. trang nghiêm chính là chúng ta nói chân thiện mỹ. Đây là nói quả báo. Thế giới cực lạc, bạn thấy giảng lược sơ qua giới thiệu cho bạn, đó là có trí tuệ viên mãn, thọ mạng vô lượng, chân thiện mỹ hảo, không tìm được một chút khuyết điểm nào, không tìm ra kém khuyết. Đây là quả. Làm sao mà tu được? Đề kinh phía sau là nói tu đức, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh không có ô nhiễm, bình đẳng không có sóng cuộn. Hai cái này quan trọng. Thanh tịnh chính là chúng ta nói buông xả chấp trước. Tâm thanh tịnh không còn chấp trước, đem bất bình buông xả, đem ngạo mạn buông xả, tâm bình đẳng, đem vô minh buông xả, khởi tâm đồng niệm buông xả, giác rồi. Bạn xem cái đề mục này có tốt không? Chỉ là một đề mục 20 chữ đơn giản như vậy, đem hết thảy tịnh tông hiển thị ra. Cho nên chúng ta tu hành, tu cái gì? Tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rất hay, thanh tịnh, bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là thanh tịnh, bình đẳng giác. Chúng ta nếu như chính mình tu thành thanh tịnh, bình đẳng giác, chúng ta cùng A-di-đà Phật đồng tâm, đồng đức, đồng một trí tuệ đức năng. Như vậy thì gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Cho nên trí tuệ không hiện tiền, cảnh giới Hoa Nghiêm bạn không thể thấy được. Ngày nay chúng ta vẫn là đang mê, không khai ngộ. Chúng ta rất là may mắn, chúng ta xem thấy thánh giáo của Phật, chúng ta đọc được khai thị của Tổ sư Đại Đức. Ngày nay chúng ta cũng dần dần tường tận. Đây là giải ngộ, đây không phải là chứng ngộ. Chúng ta là nghe Phật Tổ như vậy nói với chúng ta, chúng ta có lòng tin đối với Phật, đối với Tổ sư, có tâm cung kính, không hoài nghi. Cho nên chúng ta vào ngày nay không chỉ phải giúp đỡ chính mình, chúng ta còn có sứ mạng. Cái sứ mạng này là gì? Nói huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Làm thế nào hoằng pháp? Chính ta tu tốt, làm tốt chính là hoằng pháp. Hoằng pháp không nhất định lên giảng đài. Ta làm ra như vậy, ở trong nhà hiếu thuận cha mẹ, ở trong trường tôn kính lão sư, ở trong xã hội chúng ta có thể tôn trọng trưởng bối, có thể tôn kính lãnh đạo, có thể hữu ái chúng sanh. Phàm là người đều yêu thương, đem tất cả chúng sanh đều xem thành huynh đệ tỷ muội, đem tất cả người già xem thành là cha mẹ chính mình, đem trẻ nhỏ xem thành con cái của chính mình. Đây là Bồ Tát. Bạn chân thật là đang hành Bồ Tát đạo, bạn chân thật là đang hoằng pháp lợi sanh. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, phải từ chính chúng ta làm ra cho người xem. Vậy thì đúng. Cho dù người khác hiểu hay không hiểu, chúng ta chỉ lo làm ở chính mình. Lâu ngày dày tháng, dần dần mới có thể cảm hóa người khác. Chúng sanh hiện tại dùng giáo hóa không được, Vậy họ không nghe bạn. Từ trước tổ sư Đại Đức là dùng giáo hóa, hiện tại cái thời đại này không được. Bạn dạy họ không tiếp nhận, họ không tin tưởng. Chỉ có dùng tâm chân thành, chính mình hành vi làm ra để cảm động họ, họ mới có thể tin tưởng. Cho nên cái thời đại này hoằng pháp lợi sanh có chút độ khó. Khi chúng ta mới học, lão sư giáo huấn dặn bảo nhiều lần, nói với chúng ta, ngài nói các anh đến chỗ tôi đây cầu học đều là quỳ ở trước mặt tôi tiếp nhận giáo huấn. Đó là thật, chúng tôi là quỳ cầu pháp ở trước mặt lão sư. Tương lai khi các vị giảng kinh dạy học truyền pháp không như vậy, phải đổi lại. Các vị đem Phật pháp quỳ ở dưới đất muốn tặng cho người, người chưa chắc cần bạn. Lời nói này của lão sư đã nói qua với tôi rất nhiều lần, tôi nhớ được rất rõ ràng. Cho nên ngay trong đời này của tôi, đi qua rất nhiều nơi, tình hình hoằng pháp dạy học hoàn toàn giống như những gì mà lão sư Lý đã nói. Lão sư đem lời này nói trước, cho nên chúng ta gặp phải tình hình này, nghĩ lại lời lão sư nói không hề sai. Chúng ta phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta là dùng chân tâm đối với họ, không có ác ý, họ hoài nghi. Họ cho rằng chúng ta có ý đồ, không có dụng tâm. Họ có cách nghĩ như vậy, vậy thì còn cách nào? Cái quan niệm không thể thay đổi. Đến sau cùng chúng ta chỉ có rời khỏi. Sau khi rời khỏi, chúng ta đối với đạo tràng này không có một lời phê bình nào đối với nhân sự. Việc này phải ghi nhớ. Chúng ta phải lấy đức báo oán. Họ có hiểu lầm đối với ta, ta không hiểu lầm đối với họ. Họ có hoài nghi đối với ta, có rất nhiều sự ngờ vực, ta không hề hoài nghi đối với họ. Ta không có sự ngờ vực nào. Có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, họ dần dần phát hiện lời nói của chúng ta không phải là lời giả dối, là thật, chân thật làm được. Từ trong nội tâm của họ có cảm ngộ. Tuy có cảm ngộ, vì vấn đề sĩ diện, họ không chịu nói ra. Trong lòng cũng bội phục đối với bạn, trong miệng nhất định không nhắc đến. Tốt là việc tốt. Vì sao vậy? Chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt, phải nâng lên cao hơn. Tôi tin tưởng đến sau cùng họ cũng sẽ tán thán. Bạn nói xem, chúng ta phải dùng công phu nhẫn nại đến bao lớn? Đây là gì vậy? Đây chính là học Phật, đây chính là tu nhẫn nhục ba la mật. Tôi thấy những người hủy báng đối với chúng ta, người hủy nhục, người hãm hại, ta không hề xem họ là người xấu, ta đều xem họ là Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Vì sao vậy? Họ đến giúp ta tu nhẫn nhục ba la mật. Không có loại cảnh giới này, nhẫn nhục của ta từ chỗ nào mà thấy được? Không thấy được. Cho nên Khổng Tử nói, ba người đi ắt có thầy ta, là nhất định. Ba người chính mình là một, một người thiện, một người ác. Người thiện người ác nhất định là thầy ta. Người thiện thì ta học thiện với họ, họ có những cái tốt, ta nghĩ lại, ta có hay không, ta phải học tập với họ. Người ác là giáo trình ngược lại, cũng là thầy tốt của ta. Những ác hành đó của họ, nghĩ lại, ta có hay không? Có thì thay đổi, không thì khích lệ. Đều là thầy giáo tốt, cảm ơn như nhau, báo đáp như nhau, không hề có tâm phân biệt. Vậy thì đúng, một ác, một thiện thì làm cho chúng ta thành Phật rồi. Chúng ta ở ngay trong hoàn cảnh này mới có thể thành Phật, mới có thể làm tổ. Nếu như chúng ta có phân biệt thì sai lầm. Chúng ta còn muốn trách họ thì càng sai. Đặc biệt là ở cái thời đại này không có thể trách người. Vì sao vậy? Họ không học qua luân lý, không học qua đạo đức, họ không hiểu nhân quả. Họ làm tất cả những việc bất thiện đều phải tha thứ cho họ, đều không nên để trong lòng. Nếu như để ở trong lòng, không phải là họ sai, là ta sai. Họ không hề sai. Cái đạo lý này phải hiểu, phải hiểu được thấu triệt, bạn mới có thể làm đến được. Không luận chính mình ở cảnh giới nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Trong hoàn cảnh nhân sự, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh của chính mình, không bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. Tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tiền. Ta không có cao thấp, không có phân biệt, tâm bình đẳng của ta hiện tiền. Chỉ cần không mê hoặc, trí tuệ của ta liền hiện tiền. Giác chính là trí tuệ hiện tiền. Chúng ta làm được đủ hay chưa? Không đủ, còn kém rất xa. Chúng ta dùng cái tiêu chuẩn gì? Dùng Phật để làm tiêu chuẩn. Cứu cánh viên mãn Phật quả, phải lấy tiêu chuẩn này. Bạn đến Bồ Tát đẳng giác, cảm giác vẫn không đủ, còn kém một cấp. Làm như vậy thì đúng. Tiếp theo sau hai câu, vạn pháp khởi tất đồng thời, nhất tế lý vô tiền hậu. Việc này có thể đoạn rất nhiều nghi hoặc của chúng ta. Đây là vấn đề lớn. Từ trên lý mà nói là vấn đề triết học, từ trên sự mà nói là vấn đề khoa học. Vạn pháp là vũ trụ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ minh tâm kiến tánh, Ngài nói với chúng ta, vũ trụ vạn vật từ đâu mà có? Do tự tánh biến hiện ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Làm sao mà sanh? Đồng thời khởi lên. Hay nói cách khác, cũng là thuật ngữ của nhà Phật, gọi là nhất thời đốn hiện. Cội nguồn của vũ trụ, cội nguồn của vạn vật, cội nguồn của vạn pháp, cũng giống như cuộn phim nhựa vậy. Như trên tay tôi cầm đây, đây là phim nhựa gốc của điện ảnh. Trong đây đại khái là 1 giây 24 tấm. Tôi cầm ở đây là 4 giây, chỉ 4 giây phim, 1 giây 24 tấm. Từng tấm cách nhau, mỗi một cách chính là một tấm phim. Cho nên điện ảnh có động hay không? Không động. Chân thật là không động. Ống kính mấy chiếu phim vừa mở ra, một tấm phim được chiếu lên màn bạc là chiếu một tấm. Ống kính lại mở ra, mở ra lần nữa thì tấm thứ hai đổi một tấm khác. Tốc độ đổi của nó rất nhanh, 1 giây đến 24 tấm. Bạn liền bị nó mê rồi, cho rằng đó là thật là đang động, không có tấm nào động. Khi đèn chiếu chiếu lên trên màn bạc, có phải từ từ hiển thị không? Không phải vậy. Ống kính vừa mở ra thì cả thảy bức hình đồng thời xuất hiện, không có trước sau. Đây gọi là nhất thời đốn hiện. Đây là nói với chúng ta cả thảy vũ trụ xâm la vạn tượng, nó sanh khởi là đồng thời. Sanh khởi là lúc nào vậy? Chính là hiện tiền, không có trước sau. Bạn xem phim góc này chiếu lên trên màn bạc, nó không có trước sau, nó chính là nhất thời. Nhất thời đốn hiện, tốc độ của nó rất nhanh. Vì thì tốc độ của xâm la vạn tượng vũ trụ này ngay trước mắt chúng ta giống y như phim gốc vậy. Hiện tại khoa học gia cũng dùng cái này để làm thí dụ. Chúng ta giảng kinh dùng phương pháp này làm thí dụ, khoa học gia cũng dùng điện ảnh làm thí dụ, dễ hiểu. Sau đó bạn mới biết được thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần đều là giả, đều không phải thật. Vậy thế giới hiện thực chúng ta, Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một giây bao nhiêu tấm? Đây là tỉnh, tỉnh vật. Bao nhiêu bức hình? Việc này chúng ta đọc qua rất nhiều. Kinh văn này là Bồ Tát Sứ Thai Kinh, trong đó một đoạn đối thoại của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Bồ Tát Di Lặc. Phật hỏi Di Lặc: tâm có sở niệm, phàm phu chúng ta khởi một ý niệm, tâm khởi lên một ý niệm. Phật liền hỏi: trong cái ý niệm này có mấy ý niệm, có mấy tướng, có mấy thức? Trước là ý niệm, các vị phải biết ý niệm này trong kinh điển Pháp Tướng chính là một niệm bất giác, đó gọi là vô minh, chính là một niệm bất giác. Mấy cái tướng? Tướng chính là tướng phần của A Lại Gia. Mấy thức? Thức là tướng phần của A Lại Gia. Kiến phần cũng gọi là chuyển tướng, tướng phần cũng gọi là cảnh giới tướng. Tam tế tướng của A Lại Gia, trong đây cái điểm quan trọng nhất bạn phải rõ ràng. Một niệm bất giác không có nguyên nhân, cho nên nó gọi là vọng niệm. Nếu như có nguyên nhân, đó chính là thật. Không có nguyên nhân, cũng không có thời gian. Phật nói chính ngay lúc đó, không có trước sau. Phải biết thời gian cùng không gian đều không phải là thật, đều là từ trong cái thấy sai lầm mà sanh ra. Khi trí tuệ huệ mạng viên minh rồi, ở trong cảnh giới này không có thời không. Thời gian cùng không gian ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận, nó xếp ở pháp nào vậy? Ở bất tương ưng hành pháp. Thời gian nó gọi là thời phân, không gian nó gọi là phương phân. Không gian nói mười phương, đông nam tây bắc tứ duy thượng hạ, nó gọi là phương phân. Phương phân là không gian, thời phân là thời gian, xếp ở bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp dùng danh từ hiện tại để gọi là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Bạn thấy trong Phật Pháp mấy ngàn năm trước thì giảng được rất rõ ràng, rất tường tận. Bồ Tát Di Lặc trả lời, Ngài nói một khẩy móng tay, khẩy móng tay thời gian rất ngắn. Một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn, đây là đơn vị. 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu. Một khẩy móng tay có 320 triệu vọng niệm. Bạn nói xem cái niệm này nhanh cỡ nào? Cái vọng niệm này là gì? Là phim ảnh đóng mở trong ống kính máy chiếu. Một khẩy móng tay đóng mở bao nhiêu lần? Đóng mở 320 triệu lần. Hiện tại phim nhựa của chúng ta, bạn phải ghi nhớ, đóng mở của nó là 24 lần. Vũ trụ hiện tiền của chúng ta, đóng mở của nó là một khẩy móng tay 320 triệu lần. Hiện tại chúng ta thông thường dùng dây làm đơn vị. Đơn vị dùng dây. Chúng ta khải, bạn thấy một dây có thể khải được mấy lần? Đại khái có thể khải được 4 lần. Lại nhân lên 4. Nhân lên 4 vậy thì trong một dây vọng niệm sanh diệt bao nhiêu lần? 1.280 triệu lần. Bạn làm sao biết được nó là giả? Có người biết. Cho nên Phật Pháp là khoa học. Khoa học là nói chứng cứ. Ai thấy được? Trong Đại Thừa Giáo Phật nói từ bát địa trở lên thấy được. Đây là thật, không phải là giả. Hay nói cách khác, bạn có năng lực thấy được, chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Buông xả vẫn không thấy được thì buông xả tiếp. Bạn buông xả chưa đủ. Cho nên Bồ Tát 51 giai đoạn. Bạn xem từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 51 ngôi thứ. Phật nói với chúng ta tầng cao nhất 5 vị thứ các ngài xem thấy. Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, tiếp nữa chính là Phật. Bao gồm Phật thì tổng cộng 52 giai cấp. Tầng cao nhất 5 tầng đó xem thấy. Tâm các ngài định, định đến trình độ nào vậy? Trong một giây. Đây là nói sóng động, chấn động. Trong một giây chấn động bao nhiêu lần? 1.280 triệu lần. Loại chấn động vi tế đó họ có thể thể hội được. Bồ Tát Bát Địa thể hội được. Càng hướng lên trên càng rõ ràng. Cho nên đây không phải là giả. Ngày nay khoa học trên thế giới này chúng ta là dùng máy móc tinh tế để quan sát. Phật Pháp không cần mượn dùng sức mạnh bên ngoài, hoàn toàn dùng tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm càng thanh tịnh, càng là sống động vi tế, họ có thể cảm nhận được. Tâm thanh tịnh đến cùng tột chính là sống động vi tế như vậy. Thảy đều rõ ràng, đều tường tận. Đó là khoa học. Trên lý mà nói là triết học. Tôi học Phật, lão sư giới thiệu cho tôi từ triết học vào cửa. Lão sư Phương nói với tôi triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Hiện tại chúng ta thông qua rồi. Người Trung Quốc nói học tập sắp gần một giáp. Chúng ta hiện tại tường tận. Phật kinh là triết học cao đẳng. Cái vấn đề này, vấn đề của vũ trụ, vấn đề của sinh mạng, cũng chính là vũ trụ từ do đâu mà có, ta từ đâu mà có. Hiện tại khoa học cùng triết học đều không có đáp án. Rất nhiều người tin tưởng vũ trụ là do vụ nổ lớn mà ra. Các vị có tin tưởng hay không? Nếu bạn hỏi tôi cũng tin tưởng. Tại vì sao tôi tin tưởng? Bởi vì họ từ trong kính diễn vọng xem thấy vũ trụ đang trương ra. Nguyên nhân gì trương ra tôi biết, họ không biết. Tôi nói họ không tin tưởng. Cái thứ gì trương ra ảnh hưởng bên ngoài vũ trụ? Tham sân si mạng của chúng ta đang trương ra. Các vị nghĩ xem có đúng không? Hiện tại dục vọng của những cư dân trên địa cầu này đang trương ra. Dục vọng trương ra, cho nên nói cảnh tùy tâm chuyển. Hoàn cảnh bên ngoài cùng ý niệm của chúng ta có liên quan mật thiết. Chúng ta khởi ý niệm gì thì bên ngoài sanh ra biến hóa đó. Dục vọng của chúng ta đang bành trướng ra, cho nên bạn xem thấy vũ trụ đang trương ra. Nếu như dục vọng của chúng ta không còn, họ đi quan sát lại, vũ trụ liền không trương ra, là chỉ tịnh, là không động. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta ngày nay vì sao tai nạn nhiều đến như vậy? Ý niệm bất thiện khởi lên, tâm tham nặng, mang đến cái gì? Thủy tai, ngay đến nước biển cũng đều nâng cao. Lòng tham, cảm ứng tai nạn. Hỏa tai, bao gồm khí hậu hiện tại, nhiệt độ không ngừng nâng cao. Sân hận, khởi tức giận. Cho nên các vị phải ghi nhớ, bạn vừa khởi tức giận, nhiệt độ địa cầu liền nâng cao. Là thật, không phải là giả. Tức giận thì không thể khởi. Hại chính mình cũng hại người khác. Phá hoại quy luật của đại tự nhiên. Phá hoại cân bằng sinh thái của đại tự nhiên. Ngu si là nạn gió. Bất bình, sân hận, đố kỵ mang đến là cái gì? Địa chấn. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, cư dân Đài Loan có hơn 2.300 vạn người. Nếu như mỗi người chúng ta đều hiểu ra, mỗi mỗi đều đem tâm sân hận, tâm đố kỵ buông xả, bình đẳng rồi, Đài Loan cái khu vực này vĩnh viễn sẽ không có địa chấn. Chúng ta mỗi mỗi giác ngộ rồi, không ngu si, cái khu vực này mãi mãi không có bão táp. Bạn có tin lời của Phật nói hay không? Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên khi tôi giảng kinh đã giảng rất nhiều lần, thế giới cực lạc cùng thế giới này của chúng ta không có gì khác biệt. Trên lý mà nói, một chút khác biệt cũng không có. Trên sự mà nói thì khác biệt lớn. Tại vì sao thế giới cực lạc xinh đẹp đến như vậy? Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, nói dân cư của thế giới cực lạc đều là người thượng thiện cùng đến ở một nơi. Vì bạn quay đầu nhìn lại thử xem, cư dân trên địa cầu này của chúng ta hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta đều là người thượng ác cùng đến ở một nơi. Họ đều là thượng thiện, người không có ác niệm, không có lời nói ác, không có việc làm ác. Cho nên thế giới xinh đẹp như vậy. Nếu như cư dân ở đây của chúng ta cũng học theo như họ, chúng ta không có ác niệm, không có lời nói ác, không có việc làm ác, thế giới này của chúng ta không hề khác với thế giới cực lạc. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dựa vào cái gì để sanh? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Các vị phải nhớ lấy, chính là năm chữ phía trước kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, giác thì sanh tịnh độ. Tự nhiên liền cảm ứng tương thông, bạn liền khởi cảm ứng tương thông với thế giới cực lạc. Hiểu rõ cái đạo lý này thì không có chút mê tín nào. Chúng ta tu cái gì? Chính là tu tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, chính là tu không khởi tức giận. Chính là tu không đem việc của người khác, sự việc bất thiện của người khác để ở trong tâm của chính mình. Không những bất thiện không thể để ở trong tâm, thiện cũng không thể để ở trong tâm. Vì sao vậy? Trong chân tâm vốn dĩ không có những thứ này, để thì sai. Bạn thấy Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Chân tâm là gì vậy? Vốn dĩ không một vật. Chỗ nào dính bụi trần, vốn dĩ không một vật. Thiện ác đều không có. Chỗ này phải biết, trong chân tâm không có nhiễm tình. Ngay nhiễm tình đều không có thì làm gì có thiện ác. Cho nên ở trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai không có nhiễm tình. Trong pháp giới bốn thánh của mười pháp giới có nhiễm tình. Cho nên nhiễm tình phân làm bốn tầng. Trong phàm phu sáu cõi, đó là nhiễm tình. Trong nhiễm tình mới có thiện ác. Cho nên thiện ác đều là nhiễm ô. Việc này phải ghi nhớ. Đều không thanh tịnh. Thiện ác đều không để trong tâm. Tâm của bạn liền chân thật được thanh tịnh. Cho nên Phật từ bi, Phật vĩ đại. Ở trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là Phật pháp. Bạn không bị Phật pháp ô nhiễm. Phật pháp tốt, Phật pháp thù thắng, đem nó nhớ ở trong lòng, bị Phật pháp ô nhiễm rồi. Trong tâm thanh tịnh không có Phật pháp. Cho nên tông môn có câu nói, tâm thanh tịnh là không Phật, không chúng sanh. Chúng sanh là nhiễm, Phật là thanh tịnh. Vậy mới chân thật hoàn nguyên. Hiện tại chúng ta vẫn không hoàn nguyên, cho nên chúng ta lưu lại một Phật. Ngoài Phật ra thấy điều buông xả, thấy điều xả hết, lưu lại một vị Phật. Lưu lại vị Phật nào? Đi đến thế giới Cực Lạc chỉ lưu lại A-di-đà Phật. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi lại buông xả luôn A-di-đà Phật. Vậy thì viên mãn, chân thật hoàn nguyên. Hiện tại chúng ta phân làm hai đoạn để hoàn nguyên. Đoạn thứ nhất đến thế giới Cực Lạc, đoạn thứ hai trở về Thường Tịch Quan. Phân hai đoạn. Chân thật phải làm cho rõ ràng, phải làm cho tường tận, không có lo lắng, không có hối hận. Trong thanh tịnh bình đẳng giác có pháp hỷ chân thật. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đó là gì vậy? Đó là tánh đức. Pháp hỷ, loại hoan hỷ này là trong tâm thanh tịnh vốn có. Chỉ cần bạn có được tâm thanh tịnh thì nó liền hiện tiền. Cái thứ này ở trong Phật pháp thí dụ là nuôi dưỡng thân thể. Trong Phật pháp thường gọi là cam lồ. Cam lồ là cái gì? Cam lồ là thức uống của thiên nhân, thức uống ngon bổ nhất, nuôi thân thể. Không chỉ làm cho thân thể bạn khỏe mạnh, hơn nữa vĩnh viễn không bị bệnh. Đây là thiên đạo trong sáu cõi. Phật pháp cao hơn nhiều so với thiên đạo. Chư Phật Bồ Tát dùng cái gì để dưỡng thân mạng của họ? Họ không cần thức uống. Các vị phải biết, ở dục giới có ăn uống, đến sắc giới thì không có. Người trời sắc giới, tài sắc danh thực thùy đều không cần. Họ dùng thứ bổ dưỡng gì để nuôi thân mạng? Chân thật là họ dùng thiền định, thiền duyệt vi thực, chính là thanh tịnh. chính là hoan hỷ pháp hỷ. Trong tâm thanh tịnh, ngạn ngữ có nói, người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái. Nếu bạn gặp được việc vui vẻ, thì bạn cả người thoải mái, tốt hơn bất cứ thứ bổ dưỡng nào. Đạo lý chính là như vậy. Trong tự tánh có hỷ duyệt, cái hỷ duyệt đó nuôi dưỡng pháp thân, là nuôi dưỡng huệ mạng. Việc này phải nên biết. Ngộ rồi, bạn xem thấy trí tuệ, đức tướng, tướng hảo, một lúc đều hiện tiền, nhất thời đốn hiện, không có trước sau. Khi mê rồi, phiền não, nghiệp chướng, quả báo cũng là nhất thời đốn hiện. Cái đạo lý này phải hiểu. Phàm phu cùng Phật khác biệt chính là giác mê khác nhau. Ngài một niệm giác, mỗi niệm giác. Phàm phu một niệm mê, mỗi niệm mê. Ngoài chỗ này ra không có khác biệt. Chúng ta xem tiếp phía sau. Đại sư giải đáp cho chúng ta những vấn đề này, chính ở một trần thì bạn thấy được. Phía trước chúng ta đã nói qua, một trần là vật nhỏ nhất trong y báo. Chánh báo vật nhỏ nhất là đoạn lông, lông tơ trên thân chúng ta, đoạn lông tơ. Cũng nói lỗ chân lông, nhỏ nhất ở trong chánh báo. Trên thực tế nói đoạn lông, lỗ chân lông đều là mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Thế nhưng dùng kính hiển vi có thể nhìn thấy. Vật chất rất là nhỏ. Hà dĩ cố, do thử nhất trần, hư tướng năng ế ư trần, tức thì nhiễm giả. Nhất trần này từ chỗ nào mà có? Nhất trần này chính là Bồ Tát Di Lặc. Nói là mỗi niệm thành hình, là Phật hỏi mấy cái tướng. Dùng lời hiện đại chính là hiện tượng vật chất. Cái hiện tượng vật chất này sanh khởi, sanh ra lập tức liền diệt. Đây là trên Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói, ngay chỗ sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Thời gian sanh diệt, các vị phải ghi nhớ. Một giây có 1.280 triệu lần sanh diệt. Tốc độ của nó nhanh đến như vậy. Bồ Tát Di Lặc nói được rất hay, loại tốc độ này chúng ta không cách gì nắm lấy nó. Bạn vẫn chưa khởi tâm đồng niệm, nó đã không còn, nó diệt mất rồi. Nó mỗi niệm nói nhau, bạn thấy đó là tướng tiếp nối tướng. Cái tương tục này còn phải thêm vào hai chữ, gọi là tương tợ tương tục tướng. Nó không phải là tương tục tướng chân thật. Chân thật là tương tục tướng niệm trước cùng niệm sau, là hoàn toàn tương đồng. Đây gọi là tương tục, khác nhau. Giống như phim gốc của điện ảnh chúng ta vậy, không có hai tấm giống nhau. Cho nên là tương tợ tương tục tướng, không phải thật là tương tục. Chân thật nói với bạn, mỗi tấm là độc lập, mỗi một ý niệm đều là độc lập. Mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Bồ Tát Di Lặc nói được rõ ràng, mỗi niệm thành hình, hình là hiện tượng vật chất, hình giai hữu thức, thức là hiện tượng tinh thần, chính là kiến văn giác tri, thọ tưởng hành thức. Ở trong pháp giới nhất chân có kiến văn giác tri, ở trong 10 pháp giới còn có thọ tưởng hành thức. siêu diệt mười pháp giới không còn thọ tưởng hành thức, chuyển A La Gia thành đại viên cảnh trí. Chúng ta liền biết được, như trong Hoa Nghiêm, sơ trụ Bồ Tát thì không còn, chỉ có kiến văn giác tri, không có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, kiến văn giác tri ở trong tình trạng đang mê biến thành thọ tưởng hành thức, giác ngộ nó liền không còn. Việc này không thể không biết, nó là hư tướng, không phải là thật tại. Tuy là hư tướng, nó có thể chướng ngại bạn, giống như mắt có màn che, bạn không thấy được. Nó có thể chướng ngại chân. Chân là cái gì? Chân tánh, làm cho bạn không thể kiến tánh. Đây gọi là nhiễm. Bạn xem ở nhất trần, hoặc giả ở trong lỗ chân lông, một đoạn lông tơ, bạn liền thấy được nhiễm tịnh. Đây chính là nhiễm. Do thử trần tướng không vô sở hữu, tức thì tình giả. Vẫn ở trên một trần, bạn chấp tướng chính là nhiễm. Bạn không dính tướng chính là tịnh. Chúng ta ngày nay, giống như tôi vừa rồi nói qua với các vị đồng tu, người khác đến hủy bán ta, đến vũ nhục ta, nếu ta đem nó để vào trong tâm thì là nhiễm. Ta vốn dĩ không hề để ý, ta không hề để nó ở trong tâm thì ta chính là tịnh. Nhiễm tịnh có phải do bên ngoài không? Không ở bên ngoài, ở chính mình. Cho nên chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này của chúng ta, các ngài có bị nhiễm không? Không hề bị nhiễm. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa sinh ra ở thế gian này của chúng ta, trụ thế 80 năm. Thế Tôn ngài, người Trung Quốc chúng ta tính tuổi mụ, người nước ngoài tính đủ tuổi 79 tuổi viên tịch, người Trung Quốc chúng ta thì 80 tuổi, trụ ở thế gian này 80 năm, giống y như chúng ta. Ngài có nhiễm hay không? Ngài không có nhiễm. Tại vì sao Ngài không nhiễm? Bất cứ việc gì Ngài đều không để trong tâm, trong lòng Ngài trong sạch, không nhiễm một trần. Chúng ta vì sao tâm không thanh tịnh? Bất cứ thứ gì đều để trong tâm, bạn nói xem có đáng lo hay không? Ngạn ngữ thường nói, người nói không có tâm, người nghe không có ý. Người nói thì tùy tiện nói, người nghe họ cũng để vào trong lòng của họ, họ liền bị ô nhiễm rồi. Không phải có người muốn ô nhiễm họ, là họ chính mình ô nhiễm chính mình. Việc này cũng là chúng ta thường hay khuyên bảo các đồng tu, chúng ta ô nhiễm biến thành thói quen, bất cứ thứ gì đều để ở trong lòng. Nếu như bạn giác ngộ, chỉ để thứ tốt của người, không để thứ xấu. Để thứ tốt vẫn có thể nói được thông, đem cái thứ bất thiện, thứ ác của người thảy đều để vào trong, chẳng phải bạn đem cái lương tâm của bạn thành cái thùng rác của người khác hay sao? Bạn cao minh hay không? Người khác bạn thảy đều thâu tập hết, bạn là thùng rác của người khác. Lương tâm biến thành thùng rác của người khác, ai sai vậy? Chính mình sai. Người khác không có đem ném đồ vào trong lương tâm của bạn, không hề có, do bạn tiếp nhận, bạn liều mạng tiếp nhận. Nếu như bạn không tiếp nhận nó mà nói thì bạn vĩnh viễn giữ gìn được lương tâm của chính mình thật tốt. Tiếp nhận cái tốt. Tốt là cái gì? Phật pháp là thứ tốt, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là tốt. Bạn tiếp nhận những thứ tốt này, tiếp nhận những thứ tốt này bạn có thể được thọ dụng. Thế nhưng bạn phải biết, sau khi dùng xong phải đem nó bỏ đi. Sau khi dùng xong mà bạn còn để trong lòng thì bạn sai rồi. Cho nên Phật cao minh, Phật không lừa gạt chúng ta, Phật đối tốt chúng ta, nói với chúng ta pháp còn nên xả, chính là Phật pháp cũng phải xả bỏ. Cũng không thể để ở trong tâm, để trong tâm thì sai rồi. Để tâm của bạn vĩnh viễn giữ gìn được thanh tịnh bình đẳng giác. Trong thanh tịnh bình đẳng giác, bạn xem thấy ngay đến một di trần, bạn ở trong đó đều thấy được khắp pháp giới, hư không giới. Trong tâm bạn để thứ gì thì hỏng rồi. Vừa để thứ gì thì năng lực này liền bị mất đi. Bạn phải dựa vào những tư liệu này. Ngoài những tư liệu này ra, trí tuệ viên mãn của tự tánh bạn không thể hiện tiền. Bạn thiệt thòi lớn rồi. Cho nên ý nghĩa của tình chúng ta hiểu được. Chúng ta không nhận đồ của người khác thì giữ gìn được tâm thanh tịnh. Vạn nhất không nên đem tâm thanh tịnh của mình, lương tâm của mình biến thành thùng rác của người khác thì bạn sai rồi. Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát, có người nào lương tâm không phải thùng rác? Đều là thế. Cho nên vấn đề nghiêm trọng, người học Phật chúng ta thông minh, bắt đầu làm từ đây, nhất định không nhận rác rưởi của người khác, chắc chắn không bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Bên ngoài đến thì làm sao? A-di-đà Phật, dùng A-di-đà Phật đẩy nó ra đi, làm cho tâm chúng ta tràn đầy A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật không có bất cứ thứ gì. Đây chính là tịnh. Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh, chắc chắn được sanh phẩm vị cao siêu. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.